Đức Phật đưa ra từng cấp bậc một. Và hiểu chỗ đó rồi phải không? Bây giờ hiểu chủ nõn pháp rồi, hiểu nõn pháp chưa? Đó là coi như cấp bậc dưới, ta nó bậc dưới mà chưa được, nó huống gì cấp trên. Không thể thành tựu, huống chi là chứng đắc sơ quả Tu Đà Hoàng cho đến quả A La Hàm. Người này là kẻ phá giới xấu xa. Thì hôm trước thầy cũng có nói là trong giới luật Đức Phật đưa ra cái tánh giới và cái giá giới. Quý Phật tử nhận kỹ cho nè. Tánh giới thì phải chịu sanh tử luân, phải chịu nhân quả, phải chịu sanh tử luân hồi. Tánh giới nên Phật không khai cho hàng thanh văn. Nếu quý Phật tử đây thọ năm giới cũng thuộc về thanh văn nha, mười giới cũng thanh văn, bát quan trai giới cũng giới của thanh văn. Ha, mà cái giới của chúng ta đang học đây là giới của Bồ Tát Đại Thừa. Ha, còn năm giới, tám giới, mười giới, 250 giới, 348 giới của Tỳ Kheo Ni, đây là cái giới của thanh văn. Mà cái giới của thanh văn thì cái quả chứng cao nhất là bao nhiêu? Là tới đâu? Là A-la-hán. A-la-hán. Ha, thành Bồ Tát là cao hơn. Cao hơn là khi mà kiến tư hoặc mà diệt công ba cõi rồi chứng A-la-hán thì dừng đó, nhập Niết Bàn, hoặc giả là hưởng thường lạc A Tịnh, không tu nữa. Ha, tại vì xong việc là còn gì nữa tu, gọi là vô học. Cái người này không còn cái gì để học nữa. Còn từ sơ quả đến tam quả là hữu học, tất nhiên là còn học để mà đoạn trừ phiền não. Con này là không còn gì nữa. Nhưng mà nếu Bồ Tát không dừng đó, ha, cái này là bồ thinh văn làm cỏ sạch cái miếng cỏ thôi, ngồi đó chơi, chừng chờ cái nào nó lên rồi mình chặt, còn không ấy thôi ngồi đó chơi. Bồ Tát không được. Bồ Tát nếu mà bước lên với Bồ Tát á, thì phải đoạn cái trần sa hoạt và vô minh hoạt. Nhớ, trần sa hoạt và cái vô minh hoạt, còn hai cái hoạt. Thường thường trong về cái là kinh điển của Đức Phật về cái phiền não Đức Phật, nó có ba nhóm phiền não. Thứ nhất là gì? Kiến tư hoạt, một cái nhóm kiến tư hoạt. Thứ hai là trần sa hoạt, và thứ ba là vô minh hoạt. Vô minh hoạt này nó rất là cao. Đó là nếu mà không diệt được vô minh thì pháp thân không hiển bày, không bước lên Phật quả được. Nhớ, đó là nó ba nhóm hoạt. Nhớ là kiến tư hoạt là một nhóm, là của tiểu thừa và đại thừa đồng diệt. Đồng diệt tức nhiên diệt cái đám cỏ, đám cỏ đó cho nó sạch, đó là kiến tư hoạt. Bồ giờ thinh văn dừng lại đây, xong việc rồi. Còn Bồ Tát vì tâm niệm độ sanh không thể dừng lại đây được, nên diệt cái trần sa. Trần sa hoạt là cái hoạt này nó như là cát bụi, trần là bụi, sa là cát, rất là nhiều. Rồi trần sa hoạt rồi tiến lên ở đó mới bằng thành cái bậc hiền thôi. Lên cái bậc thánh là diệt cái vô minh hoạt, tất nhiên bước lên bước lên cái ta nói là thập trụ, thập hạnh, thập hướng, bước lên thập địa. Mà vì mình dẹp được một phần của địa, cái phiền não của vô minh, của địa, cái địa vị của địa đó, thì pháp thân hiển bày. Nó tới 10 cái giai đoạn của thập địa, từ cái sơ quan hỷ địa cho đến cái pháp vân địa thứ 10, đó là trải qua 40 địa vị của hiền và thánh, rồi bước lên một bước nữa đẳng giác và diệu giác, đó là Phật. Nó trải qua cái thời gian, cái bản đồ mình tới Phật như vậy. Mà kia mà chứng quả Phật đó không phải là trong một kiếp hai kiếp đâu, vô lượng a tăng kỳ kiếp. Có dịp nào với Phật tử mà học cái Phạm Võng rồi cái quyển thượng á, rồi phân ra cái địa vị tu hành thấy rất là nhớ, khi là lên Phật quả nó phải trải qua rất là nhiều cái giai đoạn, thành tu vô lượng a tăng kỳ kiếp. Thành là trong kinh Pháp Hoa mới có cái đoạn, Phật tử có nhớ có đoạn là ngài Xá Lợi Phất với ngài Trí Tích mà ngài mới hỏi, ngài mới hỏi ngài Văn Thù, phải không, là có ai mà trong đời này mà tu tại vì giờ ở dưới biển mà nổi lên á, những vị mà Bồ Tát mà nổi lên như vậy, mới là nói là có ai mà trong đời này tu hành mau chứng quả hay không. À, rồi cái ngài Văn Thù Nhân giới thiệu có một cái Long Nữ, con gái của Long Dương, mới có 8 tuổi à, mà có khả năng làm Phật. À, thì ngài Xá Lợi Phất ngài không chấp nhận. À, ngài nói đâu có dễ dàng như vậy, hơn nữa là con rồng cái nữa. À, Long Nữ là con rồng cái. À, cái thân mà thân súc sanh. À, mà tại sao thành Phật dễ dàng? Mà tôi nghe Phật nói thành Phật á, trải vào vô lượng A Tăng kỳ kiếp. Ví như trong đại địa này mà một cái dùi cắm xuống đất đều có cái mộ của người đó bỏ thân vì hành Bồ Tát Đạo mới chứng được cái Phật quả. Huống gì Long Nữ này chưa có gì hết mà chứng Phật quả dễ dàng vậy. Điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là Đức Phật nói là người nữ có 5 điều nhơ quế. Hiểu chưa? Có học rồi, có biết, nghe hết rồi phải không? À, thì cái mang cái thân người nữ này, Long Nữ này mà sao có dễ mau dễ dàng mà thành Phật. À, thì rốt cuộc rồi là Long Nữ kia cái hiện lên. À, rồi là chọc quê ngài Xá Lợi Phất với là Trí Tích. Thấy cái đoạn đó chưa? À, rồi mới nói vậy, rồi cái ngài Xá Lợi Phất nói vậy, Trí Tích đấy. Các ông đem cái thì cái Long Nữ mới đem một cái hột châu cúng dường Đức Phật, dâng lên Đức Phật. Đức Phật lấy bằng cách rất là nhanh mau, đưa Đức Phật nhận, Đức Phật lấy liền, cúng Đức Phật nhận liền, chứ Phật không có từ chối gì hết. À, thì là Long Nữ mới hỏi ngài Xá Lợi Phất với ngài Trí Tích, ông có thấy tôi dâng cái hột châu Đức Phật nhận không, mau không? Nó mau. Thì các ông đem cái sức, cái thần của ông coi tôi thành Phật mau hơn cái đó. Nó mau đó. Thì ngay liền lúc đó là Long Nữ biến thành nam tử liền. Thấy không? Biến thành nam tử mới là chuyển thành cái thân nào làm Phật phải là nam. Nên nhớ phải nam, một kiếp qua nam mới thành Phật. Chứ từ cái thân nữ lên thành Phật cũng được. Thành Long Nữ này cũng vậy. Thành một cái kiếp thành cái thân nam. Đó rồi mới là thành Phật. Thành Đức Phật đó là người nữ không có được làm Phật là vậy đó. Cái thân nữ là chuyển thành Phật. Nhiều người hỏi sai chỗ này, thầy sẵn thầy nói luôn, có nhiều người hiểu sai nha. Hiểu nói người nữ tu mới dẫn sanh cực lạc được, không có. Nói cực lạc người nam không có người nữ. Thành người nữ niệm Phật không có sanh cực lạc được. Cái điều trật nha. Thấy không? Niệm Phật chứ này muốn lên cõi cực lạc ta chuyển thành thân nam. Chứ không phải là người nữ niệm Phật không có dẫn sanh được. Điều này là điều nó trật đi. Nó thành Phật cũng vậy, là Phật từ cái thân nam. Nó tình từ cái thân nam mới thành Phật. Đó là để nói rằng là trở lại cái bài học của chúng ta trong đó, nói về cái Bồ Tát á, thì coi như là phải là diệt cái trần sa và vô minh. Thành là Bồ Tát với Thinh Văn nó gặp nhau cái giai đoạn đầu, đó là đoạn kiến tư hoạt. Chứ không phải như không nhảy vô cái đoạn cái trần sa hoặc vô minh hoặc không được nha. Đó là cái kiến tư hoặc ban đầu. Nhưng mà Bồ Tát Thinh Văn dừng đó mà nhập Niết Bàn. Ha, cũng như ngài Xá Lợi Phất đó. Nó mệt mỏi già, mệt mỏi rồi không có muốn gì cái quả Phật nữa. Nhưng sao cho nó yên ổn là quán cái pháp không vô tướng vô tác mà thôi. Chứ không có, tôi nghĩ Phật nó dài xa lâu. Ha, thành ra bên Thinh Văn nó khó. Tại sao Thinh Văn là những nhất là cái văn hệ của Pali á, thì cái phước báo ta hồi hướng nhiều nhất là phước báo gì? Phước báo nhân thiên, chứ ít khi ghi nó lên Phật quả. Tại vì nhân thiên là dễ làm, nhớ sanh lên cõi trời và sanh lên làm cõi người, hay là chỉ tu ngũ giới và thập thiện, hay làm những cái phước đức gì vậy, được cái quả báo người trời rất dễ. Ha, còn huống mà nó xin mà là cầu cái quả Phật rất là khó, rất là khó. Thành là ít có ai mà bên Nguyên Thủy ít ai mà nghĩ đến rồi đến đề mà Phật quả không có. Phục Phật tử cúng dường gì cũng là cầu phước báo nhân thiên mà thôi, là nó gần, là cái phương tiện cái giai đoạn đầu, ý nghĩa vậy. Ha, thì trong cái giới này là cái giới trộm, mà chúng ta biết cái đây là cái giới trộm, cái giới thứ hai này là thuộc về cũng có tánh giới chứ không phải là giá giới. Nhớ là thuộc về cái tánh giới, đụng tới phải cái chịu quả báo. Thành cái giới này, giới sát, giới trộm, giới dâm và cái giới vọng ngữ đều thuộc về cái ba bốn giới đó, từ năm giới, tám giới, mười giới, 250 giới, đều những giới này thuộc về căn bản, lấy làm cái nền tảng chính. Thành ra Phật tử đừng coi thường những trong cái bốn giới này của ngũ giới. Nói là mấy thầy là phạm giới hay là mấy thầy không giữ giới là quan trọng hơn, cho Phật tử không giữ giới không phải. Nhớ nha, quý Phật tử mà nếu mà phạm những cái giới này cũng không được sám hối, cũng không được sám hối, mất giới Bồ Tát, mất giới của ngũ giới đi. Ngũ giới này là không có phương pháp sám hối. Nhớ cái chỗ này, mất giới không pháp sám hối. Mà không có phương pháp sám hối phải như thế nào? Chứ không phải mình trộm người kia có mấy chục ngàn rồi cái là không có sao mà không có cách sám hối, không phải. Nên là mình hiểu cái nguyên nhân. Hay rồi mình sát cũng vậy, mình giết con gà, con vịt hay con trâu cái là mất giới Phật tử không có sám hối được, không phải. Đức Phật có quy định, nếu hôm trước cho thầy có phân tích á, nếu Phật tử thọ Bồ Tát giới hay là năm giới tại gia mà giết người, phá thai và tở thai đều phạm mà giới ba la di hay giới trọng, mất giới. Chứ mình giới giết cái loài bàn sanh là cái loài đi ngang, con trâu con bò là được có tội nhưng mà được sám hối không mất giới. Đó là cái giới thứ nhất thầy nhắc lại, giết người, phá thai và tở thai. Nên là mình còn nếu mà có giết người như vậy thì cũng có là tự mình giết, bảo người giết, thấy người giết tùy hỷ, dùng mọi cách để mà giết, hoặc giả là mình dùng thân giết, mình gật đầu, hay giờ là mình biên thơ, hay là mình trợ giúp như thế nào đó, hốt thuốc cho người ta uống, hay mình trì chú để giết, đều là cái phạm. Thành cái sát không, trong thầy nhắc lại là thân sát, cái thân mình giết nè, rồi là cái mà không phải thân giết, rồi cái vừa thân vừa cái khí giới đó để mà giết, cái ba cái giai đoạn giết á, thì đó là nhắc lại cái vấn đề sát. Bây giờ trở lại cái giới mà trộm, thì trộm cái cỡ nào mà không cho sám hối, mất giới, thì đây cũng lấy căn cứ vào cái thời Phật mà ở nước Ma Kiệt Đà. Tại vì thì kể cái chuyện mà cái duyên khởi liên quan trong cái những cái giới này, là Đức Phật lúc đầu là chưa chế giới, hàng tỳ kheo cùng với Đức Phật trong 12 năm đầu chưa có giới luật ra đời. Thành là hàng tỳ kheo hoàn toàn là những cái bậc mà thánh đó, vô số quốc gia đều chứng quả, không có nhiễm những cái mà tầm thường. Nên Đức Phật đó là cùng với vô sự tăng, cái gì tăng mà tăng vô sự chứ không có tăng đa sự nha. Thì tất nhiên là đối với cái ngũ dục tăng không dính mắc, gọi là đa sự, coi là vô sự. Thì cái áo mà không rách ai để mà giá, áo chưa dơ không ai mà đi giặt bao giờ, thì 12 năm đầu sống hết thì sung sướng. Qua tới cái năm 13 bắt đầu có việc xảy ra nhiều chuyện nè. Thành cái giới thứ nhất là cái giới mà là dâm của bên tỳ kheo, còn cái giới sát của bên Phật tử là Đức Phật cấm, là từ cái giới sát là giới đầu tiên. Rồi kế cái giới thứ hai, giới thứ hai là cái giới trộm, mà giờ trộm cái duyên khởi của bên Thinh Băng á. Thế thì là Đức Phật đó là Đàn Ni Ca, là một cái vị mà tỳ kheo thích ở nơi vắng vẻ, ở Đức Phật chế giới này ở cái rừng trúc của thành Vương Xá của nước Ma Kiệt Đà, của trị vì của vua Tần Bà Sa La. Cái này có nghe hết phải không? Tần Bà Sa La là cha của A Sà Thế. Thì khi mà đầu tiên thì Đức Phật mới nói là mấy thầy, nếu mà ai thích ở nơi vắng vẻ để mà tọa thiền tu hành thì ở nơi vắng vẻ, trong gộp đá hoặc giả ở sườn đồi như thế nào vắng vẻ, thì có ông Đàn Ni Ca này, ổng mới là hàng ngày để ôm bình bát đi khất thực. Ông mới là đốn những cái cây nhỏ nhỏ, ông làm một cái chòi, rồi là lấy tranh lấy lá cây ông lột lên làm cái chòi vô. Khi mà ôm bình bát đi khất thực rồi về đó ngồi thiền tu, không có cái gì hết. Cái thì khi mà sáng ngày ôm bình bát xuống dưới làng, vô thành phố để mà khất thực á, thì những người đi hái củi, những cô gái hái củi vô trong rừng kiếm củi để vô chụm, dở hết cái chòi ông đi. Mà cứ ông đi trưa 10 giờ, 11 giờ ông ôm mình bát về để thọ trai thì thấy cái chòi mình biến mất. 4-5 lần vậy, mà cất cái chòi lần cả ngày, 2 ngày chứ không phải dễ, đốn cây, rồi mới cắt cỏ, cắt lá lên đã lọt. Nhưng về cái là mất, phải là cực khổ lo như vậy. Mà đâu phải có rìu, có đồ đạc sẵn không có, hàng thì kheo đâu có sắm cái gì, nào dao, nào rìu không có. Cả một vấn đề khó khăn. Thế thì ông nghĩ, ông nói mình là xuất thân là từ cái ông, cái lò gốm, cha mình đã từng làm gạch, làm ngói như vậy. Thì thôi bây giờ mình lấy cọ, lấy đất, lấy đồ mình nhồi lên thành cái gạch đó mình nung lên. Đó thì mình xây gạch đâu, họ đâu có lấy cái đó chụm nữa. Đó thì ông nghĩ như vậy, bắt đầu ông gia công đào đất, rồi ông lấy nước, lấy bùn, rồi ông nhồi lên, rồi ông lấy cỏ khô, ông lấy cây, ông lấy lá, rồi cái ông nung lên cái thành là thành cái gạch, rồi ông xây cái nhà đẹp ở dưới lưng chừng núi Linh Thú. Cái bữa đó Đức Phật với hàng Tỳ Kheo đứng ở trên núi thấy cái nhà của ai mà đỏ đẹp như vậy, sang trọng như vậy. Đức Phật hỏi A Nan. A Nan nói là cái nhà của Đàn Ni Ca. Thế Đức Phật kêu hàng Tỳ Kheo xuống đập đi, đập bỏ hết đi. Thì hàng Tỳ Kheo xuống đập bỏ hết đó. Đàn Ni Ca đi khất thực rồi sớm rồi đâu có ở nhà, về thấy cái nhà mình thành đóng gạch vụn. Đàn Ni Ca mới hỏi mấy thầy cái những nhà kế bên, cái thất kế bên đó, ai đập cái nhà của tôi. Mấy thầy kia nói là Đức Như Lai sai hàng Tỳ Kheo đập. Thì Đàn Ni Ca mới than mới nói Đức Như Lai đập là phải, biết là mình quấy à, chứ mình bây giờ dám lầm bầm lắm á. Thôi không, ông thầy mình là ông đập như vậy, mình công sức đem ra mình làm bầm, ông không dám nói trước mặt với nó, nói sau lưng á. Thì Đàn Ni Ca nói là Đức Như Lai đập cũng phải. Thì là Đàn Ni Ca biết cái lỗi mình. Thì Hàng Tỳ Kheo nó tại sao đập như vậy, Đức Phật mới nói vậy, mới nói là có mấy nguyên nhân ta kêu ông đập. Cái thứ nhất á là ngoại đạo sẽ chê rằng là lão Cù Đàm này còn sống mà đệ tử của ông ta sanh phát sanh cái hữu lậu, tất nhiên cái pháp vô lậu, tất nhiên cái của cải đã bắt đầu là hình thành có, mà cái đó là cái ràng buộc của hàng Tỳ Kheo. Hàng Tỳ Kheo luôn luôn lúc nào để ôm mình bát khất thực có ba y bình bát thôi, đó là cái tài sản của hàng Tỳ Kheo. Mà giờ có thêm cái nhà nữa, có cái tài sản dính mắt nữa, Đức Phật nói để đập là phải. Đó là điều thứ nhất, ngoài đạo kia có thể họ chê. Thứ hai nữa là hàng Tỳ Kheo thiếu lòng từ. Tại sao thiếu lòng từ? Đó là nếu mà nhồi đất thì chắc chắn có những cái con vật nhỏ nó chết ở trong nước à. Thứ hai nữa là đem phân bò rồi là cây mục hay lá cây, chắc chắn những con vật nhỏ ở trong đó mà đốt lên thì chắc chắn là phải là tổn thương đó, là thiếu lòng từ. Đó là thứ hai. Thứ ba nữa, hàng Tỳ Kheo bỏ những công sức ra làm vậy mất cái thời gian tu hành. Làm vậy cũng là ít lắm, cái tuần lễ mới được cái nhà như vậy thì đâu còn tu. Thứ tư nữa là dính mắc vấn đề cái ngã sở, rất hay. Cái dính mắc này rất là quan trọng. Nếu mà cái nhà của mình đẹp, cái phòng đẹp, không muốn đi ra khỏi, đi đâu cũng nhớ. Cái nhà mà phải không? Còn cái nhà mình thường thường thì ít nhớ hơn. Còn mấy cái nhà mình làm đẹp, trang trí vừa ý như vậy, đi ra đi vô không muốn rời, thì cái đó là cái trở ngại cho người xuất gia. Thế thì người xuất gia Đức Phật mới là sống luôn luôn lúc nào với tứ thánh chủng là không có nhà cửa. Nếu mà Tỳ Kheo Đức Phật dạy ngủ dưới gốc cây mà hai đêm là bị rầy, Đức Phật đưa ra nhật trung nhất thực, thọ hạ nhất túc. Một ngày ăn một bữa dưới gốc cây, ngủ một lần thôi. Mà sợ lần thứ hai là mình mến cái gốc cây đó. Thí dụ gốc cây nè, tối ngủ nó êm nè, hay là chim chóc nó không có làm ồn nè, hay là cái tàn lá nó che mát. Cái đó có sự đắm trước, mà đắm trước như vậy thì coi như là trở ngại trên cái sự quả chứng, rất là tế nhị. Thế là Đức Phật mới cấm hà tỳ kheo đi đập, thì Đàn Ni Ca nó phải. Thì Đàn Ni Ca nghĩ rằng mình làm cái nhà quá đơn giản cũng khổ vì cái bọn chăn bò nó lấy, nó đem về nó trộm. Mà làm cái nhà nó tốt cũng Đức Như Lai rầy, Đức Như Lai phá, cái nào cũng khổ. Thì giờ nghĩ cách nào là làm bằng cách nào nó tránh hai vấn đề đó. Thì ông nghĩ thôi bây giờ mình làm nhà tốt một chút, cái cây tốt, cái ôm như vậy nó không có chụm, nó không có lấy được ha. Mà cây bây giờ ở đâu? Thì ông ngồi ông nghĩ ông nói vậy, còn mình có nhớ mình là bạn học của mình còn nhỏ, bây giờ đang làm cái quan kiểm lâm ở trong cái rừng mà của vua đó, cái bạn của mình, thôi lại đó mình xin ha. Khi là ông này mới lại đó, mới là lành Đàn Ni Ca mới đến đó, mấy ông chỗ quan kiểm lâm bạn học của mình nó xin ha, trình bày như vậy ha. Thì cái quan kiểm lâm mà nói rằng là tôi sẵn sàng cho, nhưng mà có sự đồng ý của nhà vua. Nhà vua cho rồi tôi giữ vườn, tôi giữ cái rừng này thôi, mà nhà vua cho thì ông cứ đốn bao nhiêu cũng được. Thì ông này mới dối, cái chỗ này mà Đức Phật mới là bắt ông cái tội nè, mới là tội trộm á. Là Đàn Ni Ca có nói là tôi có xin nhà vua rồi, nhà vua cho. Thì cái quan kiểm lâm đó là nhà vua cho là muốn đốn bao nhiêu cũng được. Thì ông này mới xách rửa, xách dao, kêu người ta đến đốn những cái cây tốt. Cây tốt kéo về làm hất. Thì những cái cây xấu ngã ngổ ngang như ngã đó, thì cái quan tuần hành mới đi mới thấy cây cối ngã và rất sợ, có giặt qua chăng. Tại vì những cái cây này vua rất quý, triều đình mà trong cái cung điện mà có hư cũng xin trần ai Phật, là nhà vua mới cho, huống gì mà như vậy. Thì cái là đi đến hỏi quan kiểm lâm. Quan kiểm lâm nó thì kheo Đàn Ni Ca đã xin bệ hạ rồi, đã xin nhà vua rồi. Thì ông này nói sao vua cho dễ dàng vậy, để ta là hỏi ông vua thử coi có cho hay không. Thì về hỏi vua, nhà vua mới nói là ta đâu có cho hồi nào đâu, đâu kêu quan kiểm lâm lại ta đi, ta hỏi thử coi. Thì kêu quan bắt quan kiểm lâm trói lại, bỏ xe dẫn đi, chở đi. Thì trên đường đi gặp Đàn Ni Ca ôm mình bắt hất thực ở trên đường. Nó hỏi sao bạn bị trói là đưa đi vậy. Nó vì cái đốn cây của ngài đó. Vậy ngài đến nói giùm ta một tiếng đi. Thì cái Đàn Ni Ca nó đi trước đi, tôi đi khất thực rồi đầy bình bát rồi tôi hỏi lại sao. Thì Đàn Ni Ca mới vô trong sao, mới vô trong triều đình, vô trong chỗ nhà vua đang luận bàn cái việc của ông kiểm lâm này. Cái thì nhà vua thằng Bà Sa La mới hỏi Đàn Ni Ca, theo phép của Sa Môn Bà La Môn, cái người tu á, là cái của người ta không cho là lấy là phải hay không phải? Đàn Ni Ca nói là đúng, theo phép của Sa Môn Bà La Môn, của người ta không cho là không được lấy, nếu lấy thì nó là quấy. Thì nói như vậy tần Bà Sa La nói, tại sao không cho mà ngài lấy gỗ của trẫm? Đàn Ni Ca nói không phải, tỳ kheo Đàn Ni Ca nói không phải, nhà bệ hạ cho, chứ bần tăng đâu có lấy, đâu có trộm của ngài đâu. Thì tần Bà Sa La nói là ta cho hồi nào ngài nhắc lại cho ta nhớ coi. Thì Đàn Ni Ca mới nhắc lại cái lúc mà bệ hạ lên ngôi, bệ hạ có tuyên bố giữa thần dân như thế này: trong cõi tu trị gì, đối với Sa Môn Bà La Môn tu hành giữ giới thanh tịnh, đối với nước cỏ cây tự do lấy xài. Đâu có nói cái chỗ đó, Đàn Ni Ca nhắc lại, là thằng Bà Sa La nhắc lại. Đàn Ni Ca nhắc cái điều đó, thì tầng Bà Sa La nó có, tôi có nói, mà nói với của không chủ. Cái chỗ này là chỗ mà đàn ni ca rất là khéo, rất thông minh nha. Cái chỗ nào mà nó hở cái nhảy vô liền à. À, nhà vua hở cái chỗ này. À, nói là có nói nhưng mà tôi nói với của vô chủ. Đàn ni ca nó của vô chủ đâu có liên quan bệ hạ, bệ hạ đề cập. Khi nói vậy đó, tầng Bà Sa La trong luật diễn tả nha, trên mặt tầng Bà Sa La có 4-5 trái núi nổi lên. Tức như ông tức, ông nhăn mặt này kia, ông tức. Vừa tức là ông nói tội ông đáng chết, giữa quần thần như vậy. À, thì tầng Bà Sa La vừa tuyên bố ra rồi nghĩ rằng vì 1-2 cây gỗ quý mà mình nỡ giết tỳ kheo sao? Tại vì đó tầng Bà Sa La là cái người mà rất là quý vấn đề là Phật pháp và hàng tỳ kheo. Đó là nói như vậy ông đuổi ra khỏi chỗ này. À, thì đàn ni ca mới đi, thì dân chúng là những vị đại thần ở đó mới là trách nó tỳ kheo mà tu hành mà của vua như vậy mà còn dám trộm lấy, huống gì người ngoài. Nói vậy thì đàn ni ca mới ra khỏi cung rồi mới về Tinh Xá Trúc Lâm, mới là nói với hàng tỳ kheo: chút xíu nữa tôi rơi cái thủ cấp à, nó coi như tôi bị chặt đầu à. Rồi hàng tỳ kheo mới là hỏi những cái việc gì, ông mới trình bày những cái sự việc nó như vậy. Thì ông Phật ông mới sai cái vị quan hồi trước có làm quan hình sự mà bây giờ đi xuất gia làm tỳ kheo vào trong cung để hỏi cái điều luật của triều đình lúc đó, nếu một người dân nào mà trộm cái vật trị giá bao nhiêu kết tội tử hình. Nhớ cái chỗ này quý Phật tử mới nhớ để mình định tội. Là hết giờ chưa? Định tội tử hình. Thì cái vị quan này mới vô trong triều mới hỏi thì những cái quan làm luật hình sự mới nói, nếu một người dân nào trộm một cái vật người ta không cho mà trị giá 5 ma sa ca, nói cái về cái thời đó nói cái tiếng 5 ma sa ca mà qua Trung Quốc dịch ra là 5 tiền, 5 tiền thì cái đó cái rất khó nha, ở trong luật á rất khó mà định cái số tiền, thì là ta mang tội tử hình. Thì Đức Phật mới ra lệnh cấm cái giới, nếu tỳ kheo nào một người đệ tử Phật nào mà trộm cái trị giá cái vật đó từ 5 tiền trở lên phạm tội trọng là không cho sám hối. Nhớ là từ 5 tiền. Thì mình biết cái đó là cái luật pháp của tầng Bà Sa La đang trị vì ở cái nước Ma Kiệt Đà của thành Phương Xá. Thì Đức Phật mới lấy 5 tiền đó. 5 tiền đó là cái tội ở luật pháp của tầng Bà Sa La mà tội tử hình. Thì nếu một người con Phật, một vị tỳ kheo mà trộm, tòa án kêu án tử hình thì phạm tội trọng, không cho sám hối. Nên coi như là kêu án tử hình. Có ông vị nha, có ông vị mà nó không học luật ở dưới miền Tây á. Rồi cái là có cái chùa đó, rồi cái là cái ông tri sự, cái ông để chiếc xe gắn máy mất, trộm lấy mất đi. Ông nhóm chúng lại, cái ông tuyên bố hay là phạm tội Ba La Di không cho sám hối, tại vì là mất của Tam Bảo. Rồi mai mốt mua số cây về sửa chùa nữa là trộm nó cũng lấy nè. Ông tuyên bố phạm tội nó không phải. Một chiếc xe Honda của mình giờ nhiều lắm là 5-10 triệu, ở giường mà dài 3 triệu á, mà tuyên bố tội nặng như vậy thì không phải luật. Nhớ nha, đó là tử hình. Phạm tội nặng là tử hình. Tại vì cái tội mà cái từ của Bồ Tát giới trong kinh Phạm Võng cũng như là trong giới của tỳ kheo mà nói là Ba La Di là không cho sám hối, mà là ngang, so sánh ngang với cái thế gian là tội tử hình, chứ không phải là chung thân. Kết án tử hình, tòa án kết án tử hình người đã chết. Thành cái tội này là tội lớn nhất ở trong giới luật. Phật tử nhớ, trong giới luật. À, thì ở trong Bồ Tát giới nó có hai cái giới, hai cái à, trên phương diện mà định tội, một là phạm trọng, hai là phạm khinh. Căn cứ vào Bồ Tát giới mà của Phạm Võng là 10 giới phạm ba la di, còn 48 giới gọi là khinh cấu tội. Thì ở trong cái 6 giới trọng, 28 giới khinh này, 16 giới đầu là 6 giới phạm tội trọng ba la di. Nên là ta đây không có cho nó sám hối nè. Còn nếu mà 28 giới sau phạm tội khinh mà thôi, đó là mình đang học đây là cái tội trọng. Thì cái tội trọng nếu luật pháp nào tuyên bố tử hình thì ngay đó kết tội người dân đó, người Phật tử đó là định tội đó là mất giới. Khi mà sáu giới này phạm rồi là mất giới, mất giới không cho sám hối. Thì dầu có sáu giới nhưng mà có bốn giới là căn bản, còn hai giới sau đó là có thể là liên quan đến vừa tánh giới và giá giới, rồi thầy sẽ sau này tới đó sẽ nói kỹ thêm. Thì đây là cái giới thứ hai là cái giới trộm. Mà cái giới trộm này nói là nếu mình khởi cái tâm trộm, Đức Phật cấm từ cái là một cây cỏ, một cái đồng tiền cho đến là nhiều cái rất là nặng. Thì cái đây nói là cái nếu Bồ Tát giới nói là từ cái tâm mình khởi tâm ra, dầu đó là một cái kim, đó là một cái trái ớt, trái cà cũng không được nên lấy. Vậy ta nói trộm mà. Nó trộm, cái tâm mình khởi lên trộm nó lại xấu. Mà trong luật nó đưa ra trộm nó có hai. Một là trộm, hai là cướp. Nó phân tích á. Nó nếu mà cướp á thì lấy trước mặt, dùng quyền lực, dùng thế, dùng cái địa vị của mình cướp trước mặt người khác, đó gọi là cướp. Còn nếu mà lén lút cách này cách khác, đó là trộm. Mà không có người đó là trộm. Thì trộm cái này nó có nhiều, trong luật đưa ra nào trên không, nào dưới đất, nào là dưới nước, nào là trên cây, nào là trong nhà, nào là dưới xe, mấy chục thứ mà trộm như vậy. Nó là nó trộm á. Thì nó thí dụ như nó trộm trên không nè. Trên không á. Tại dưới đất thì dễ, ví dụ như dưới đất là những cái là kho báu rồi là ta giấu ở dưới đất đó mình trộm, hoặc giả trong nước là mình bắt cá bắt đồ, hay là tát nước ở trong ruộng, rồi trên cây là hái những cái trái vân vân. Còn nó trên không là một tử, trộm trên không là trộm gì? Vậy đó, nó trộm trên không, trong luật cũng đề cập là trộm trên không. Là trộm sao gọi trộm trên không? Lẽ máy bay rớt xuống kêu trộm trên không hay sao? Là trên không là vậy. Là trong luật nó ví dụ như cái đất của mình vậy, mà sát cái ranh đất người ta, cái mình trồng hàng cây sát tường này, cây mà nó che bóng qua bên kia, cái đó của đó là không có trồng trặt gì được, đó là trộm. Còn cái dễ hiểu nhất á là cái lộ giới. Ở dưới này mình muốn mua cái nhà 4 thước, 10 thước, nhà có 40 thước, cái đổ cái căn lầu lên trên, cái mình ra chờ gần thước nữa ở trên không, đó là trộm trên không. Nó đâu phải là đất của mình nó biệt ở ngoài đâu. Mà thấy bây giờ là vậy không, phải không? Dưới thì mình sợ lấn lộ giới, là họ lợi, họ không cho mình xây. Xây đổ cái tầng trên mà ăn gian ra là 1 thước hay 8 tấc nữa, đổ cái ban công ở ngoài đó. Đó là trộm trên không. Đó là nó. Thành ở trong này cái trộm thì nó rất nhiều. Thành là quý Phật tử phải nắm cho nó kỹ trong này, để sau này là cái luật mà nó trong cái giới luật của Đức Phật, cái trợ ở đối với thế gian có cái nó giống và cái nó khác. Thầy để phân tích cái đơn giản của thế gian và của trong Phật pháp. Ví dụ như thế gian mình giữ kho, rồi mình lấy đồ ở trong kho mình đem về hay rời khỏi kho, nhưng mà sợ mất chức, sợ người ta biết, sợ bị ở tù như vậy, cái mình đem là mình trả. Là trong công ty đó không biết, trong nhà nước đó không biết, thì mình không có tội. Đâu ai bắt tội, tại vì không biết mà của không mất. Mà nếu mà hoài hay biết thì cái tội rất nhẹ. Còn trong luật của Phật chế nó khác nha, cái chỗ này Phật khác. Nhiều người cái chỗ này vẫn có tội. Đó là tội. Đó là Đức Phật nói một việc làm nào, trong cái động tác nào, nó cũng có 3 cái giai đoạn. Hôm trước thầy có nói rồi, gia hành căn bản nhậu khởi, nhớ chưa? Hôm trước có nói là gia, trong một cái việc làm nào cũng có ba cái giai đoạn gia hành. Ví dụ như cái lớp học này, nói lớp học này thầy nói là để dạy cái khóa mà luật, thì cả mấy tháng trước về quý Phật tử nào ghi danh, nào là thông báo rồi biết là tới cái ngày đó, tháng đó là ở đây có cái khóa luật như vậy. Đó là cái lo làm đơn, lo ghi danh, lo chuẩn bị này kia nữa. Đó là gia hành. Rồi tới cái ngày mà học chánh thức khai giảng, chính đó là căn bản nghiệp đạo. Tất nhiên là mình đã có học, cái việc làm mới thành tựu. Rồi sau này còn thi, còn cử, còn kéo dài, đó là cái hậu khởi. Mình học, mình biết cái giới Bồ Tát như thế nào, đó là phía sau. Một cái việc làm nào cũng vậy. Ví dụ như nó thọ giới, quý Phật tử nghe nó rằm tháng 7, rằm tháng giêng nè, mấy cái rằm lớn có thọ giới, mình chưa thành Phật tử, ghi danh, nghe tin vậy ghi danh làm đơn này kia. Rồi tới khi mình đến đó rồi chánh thức truyền tam quy, hay là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy Phật rồi Pháp rồi Tăng rồi, chay chúng đó đó ta trở thành một Phật tử chân chánh. Lúc đó là chưa, trước đó là chưa, khi mình còn quỳ đó cũng là chưa. Khi mà mình nhận giới là quy y trở thành đó Phật tử, mà quy y khi thành Phật tử chánh thức đó ngay cái chỗ mà gọi là đắc giới đó, là nói là đệ tử chúng con tên là quy Phật, hoặc là quy Pháp, quy Tăng, quy Phật khỏi đọa địa ngục gì đó, rồi mới sao cái quy Phật rồi Pháp rồi Tăng rồi, ngay lúc đó là trở thành một Phật tử chính thức, là giới thể thành tựu của Phật tử tại gia. Thành ra ta không cho mà quy y mà đi gửi tên quy lấy cái phái thì không có được, nó không có đắc giới, nó không được gì hết á. Thành phải đến đó quy mới là trước Phật nói lên mới đắc giới. Rồi khi quy rồi mình trở thành Phật tử là thọ năm giới cách này cách khác, đó là những cái giới tướng để mình giữ, đó là cái hậu khởi. Trở thành một người Phật tử giữ giới sau này, đó là hậu khởi trong ba giai đoạn. Thì cái mà là cái giới giới trộm này, giới trộm này cũng vậy. Giới trộm này khi chúng ta cái tâm tham khởi lên, thấy cái cục bạc của người kia để trong tủ như vậy, mình muốn lấy, nhớ là tâm tham khởi lên rồi, cái đó là trong Bồ Tát giới gọi là cái nhân trộm, duyên trộm, cánh thức trộm và nghiệp trộm, qua bốn giai đoạn: nhân, duyên, cánh thức và nghiệp. Cái nhân á là cái tâm tham mình khởi lên, là có cái tâm tham sẵn từ vô thủy tới giờ, cái tâm tham á đó là cái nhân trộm. Rồi cái duyên trộm á là ta thấy để cục bạc, nhưng nếu không để thấy cục bạc mình có mà là rình mò để mà mở cại cửa đục tường gì, nhớ cái duyên. Cái duyên khi mà có cái duyên thấy cục bạc như vậy, tâm tham mình có sẵn nó duyên vào trong đó, thì bắt đầu mình mới nghĩ bây giờ phải chờ ông kia, mình trình ông chờ đi vắng cái mình cại cửa mình lấy. Đó là cái cách thức nhân duyên. Rồi pháp, pháp là cách thức, cách thức mình cại cửa như thế nào. Đó là rồi cái tay mình đụng đến cái cục bạc, nhớ đụng đến cục bạc, còn cũng còn giai đoạn đầu chưa kết tội. Rồi mới là mình kéo cục bạc ra khỏi chỗ cũ, đó là thành nghiệp trộm rồi. Trộm định tội ngay chỗ đó quý Phật tử, nhớ và cái chỗ này là chỗ rất quan trọng nhập luật. Dầu mình kéo ra rồi mình để lại chỗ cũ, khóa cửa lại không lấy đồng bạc nào, cũng vẫn phạm giới trộm, giới mình mất rồi. Tại vì cái nghiệp đạo thành tựu rồi, mình lấy rời khỏi chỗ, cái luật của Đức Phật đưa ra cái giới trộm này, rời khỏi chỗ thì thành cái nghiệp trộm. Dầu mình lấy không lấy gì cũng phải thành cái nghiệp trộm. Hay vậy, thứ hai nữa là nó khác hơn thế gian. Thí dụ 100 người mà chạy lại cái chỗ đó, mình dạy người đó có đồng ý lấy là cái vật kia trị giá 5 tiền. Ví dụ này mình nói 5 tiền là cái tội nặng nhất. Thì 100 người kia đều đồng ý cho người kia đi lấy 5 tiền như vậy, gì chia. Chia người có mấy xu thôi, mà 100 người vẫn phạm tội trọng bằng nhau. Còn luật pháp giờ khác. Cái người nào chủ mưu, cái người nào đi lấy nhiều hơn, còn cái người tùy hỷ kia nhẹ. Thì ra là nó khác ở chỗ đó. Thành cái đó là thầy phải nói rất kỹ để quý Phật tử mình thấy để mình giữ được. Nhớ, cái điều đó là điều có khác hơn thế gian á. Thế thì bữa nay tới đây mình dừng đây để trả lời mấy câu hỏi được kỳ sau, tại vì cái này có thể học một buổi nữa. Ha, phân tích rất kỹ, tại vì nó trộm của có trộm. Ha, của trộm là của trộm như vậy nữa nè. Ha, lấy ví dụ như mất cái áo. Mất cái áo rồi đó là mình, ha, thành Đức Phật kêu ông mình Phật tử, đệ tử Phật á, mất là khoan nghĩ là mất luôn á đã, còn hy vọng chứ đừng có là tuyệt vọng. Ha, thí dụ như thầy đơn cử như mình mất chiếc xe. Mất chiếc xe rồi. À, mất chiếc xe mình để đó, nó mất đi học đây, cái để xe nó mất. Mất cái mình nghĩ rằng chắc mất luôn quá, dễ dầu bị kiếm được. Mình nghĩ là mình mất luôn rồi là không phải của mình nữa, là của trộm rồi. Mà mơi mốt mình kiếm được, mình lấy lại là mình trộm của trộm. Tại vì mình nghĩ mình mất rồi thì của nó chứ đâu phải của mình nữa. Nghĩ à. Thành Đức Phật kêu nó là mình có mất là khoan nghĩ mất luôn đó đã. Còn hy vọng là kiếm được là của mình. Còn mình nghĩ mất luôn là của trộm rồi. Nhớ cái chỗ này nha quý Phật tử, trong luật đó. Đó, mình nghĩ mất luôn là của trộm rồi chứ đâu phải của mình nữa, của anh ta rồi. Thành mình kiếm là mình giật, mình lấy lại là trộm của trộm. Đó là trộm, mình trộm của người trộm kia. Thành Đức Phật nó khoan hả? À, có mất gì chịu khó đi tìm, với mình để nó còn nuôi hy vọng chứ đừng có nghi mất luôn. Rồi để thầy còn 5 phút thì trả lời. Những hình tượng Phật, kinh Phật quá cũ đã bị ẩm ướt theo ngày tháng, chúng con thay những hình tượng kinh Phật mới. Chúng con không biết có giải quyết những hình tượng kinh cũ ra làm sao. Nên thầy cho lời khai thị để chúng con là một hàng Phật tử không phạm phải làm thầy mà chảy máu. À, thì cái này thầy thấy nha. Bây giờ thầy thấy cái báo Giác Ngộ có cái nói công ty gì mà nó để quỷ những cái đồ cũ đó, những tượng Phật rồi đó, có không? À, mình nhờ cái đó rồi mình khỏi tốn công. À, mình đem những cái tượng, những kinh sách gì cho họ quá, kêu họ cái gì dùng cái tượng gì quá nè. Đó là cái đó là cái tiện, mình khỏi có nghi ngờ, khỏi sợ gì hết. À, thì ở trong này có câu hỏi là: kính mong thầy Quan Hỷ chỉ dạy thêm về sở tri chướng là vì sao sự biết nhiều có khi gây trở ngại, và Phật tử thọ giới Bồ Tát gặp gia cảnh khó khăn có thể thực hiện đầy đủ giới này hay không? Thành là cái sở tri chướng á, là cái trở ngại trên cái vấn đề chứng của mình. Ví dụ như mình nói đơn giản, mình nói giờ là niệm Phật. Mấy bà già trầu bà niệm Phật mau lắm. Bây giờ nó bà ráng niệm Phật, dứt tâm và buông hết thì coi là khi mà nhắm mắt rồi có Đức Di Đà lại là rước bà lên về cõi cực lạc sung sướng. Bà không cần biết gì hết. Nói về bà tin rõ ràng có Phật Di Đà rồi bà rước rồi là niệm Phật dứt tâm và buông hết rồi, không cần biết. Còn cái người mà có học à, tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ, nó tịnh độ tại đây chứ đâu, cái đó là Đức Phật ví dụ làm sao cái cõi đó có sa cừ mã não vàng bạc lưu ly cây, nghĩ đủ thứ. Nó tại vì nó là đây khoa học này kia nọ, sao thấy nó lạ. Nó rồi là cái tự tánh Di Đà, trong kinh nó tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ, đâu có cần Di Đà cõi cực lạc, chính đây nè, tự tánh mình là Di Đà, di tâm mình là tịnh độ. Đoạn hầu là cứ nói không chứ không có niệm, không tin nữa, thì đâu có trở ngại. Đó là sở tri á. Nếu mà cái người không biết tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ, tao đâu biết, như bà già trầu kia đâu, bà đâu mới biết. Như cái bà mà cái bà nó án mani bác Di Hồng á, rồi bà nó niệm ta dạy bà như vậy, án mani bác Di Hôm á, rồi coi là đi ngang nó có thấy bà sao có ánh sáng, rồi bà mỗi câu mỗi niệm như vậy, bà lấy cái hộp đậu mà bỏ vô, rồi cái bà thấy là cái đàn ông thầy đi ngang không thấy cái hộp đậu nó nhảy lên nhảy xuống như vậy. Ha, tại bà nhất tâm mà bà niệm. Ha, rồi cái ông thầy kia ông muốn thử bà, ông nói thôi bà niệm Amani Bác Mi Hôm vậy nó là trật rồi, bây giờ bà sửa lại Amani Bác Di Khuya đi, nó hôm mà giờ khuya đi. Ha, bà niệm vậy bảo bà niệm trật rồi, giờ bà niệm trở lại. Thì bà niệm trở lại như vậy, ông đi một thời gian ông trở về, ông thấy bà niệm này nó học đậu nó không nhảy nữa mà không có ánh sáng nữa. Thì để nói vậy để mà thấy rằng là cái mà cái niềm tin của mình giàu có dốt nát, nhưng mình tin như vậy thì nó ít có trở ngại trên cái đường tu của mình. Thôi cho nên vậy đi, nếu mình mà là thông minh quá nó trở ngại. Đó là nói về cái sở tri chướng đó nha. Mà cái sở tri chướng là gì? Là những cái biết của mình thông minh từ cái thức nó chưa quyến qua thành trí, thì cái này cũng là phiền não, cũng là cái sự phân biệt. Thành là hôm trước thầy có phân biệt là giữa cái thông minh và cái trí tuệ đó. Thông minh là cái để làm việc thôi nhanh, là nhạy bén của đệ lục thức, là biểu trưng cho Tây Du Ký, đó là cái ông Tề Thiên. Ông biết quá khứ, vị lai, biết ma, bắt đầu đủ thứ. Nhưng mà ông Tam Tạng đâu có biết, là ông Tam Tạng thuộc về A-lại-da. Nhớ, giờ ông có giỏi thông minh cỡ nào hơn Tam Tạng, nhớ cũng thua Tam Tạng, cuối cùng phải thua Tam Tạng. Thế là chúng hiểu cho đó. Thành chúng ta từ cái thức chuyển thành trí. Thành cái chúng ta hoàn toàn sống là sống đầy lục thức hết á. Mà cái sự thông minh, mà thông minh đó là Phật chê. Phật chê cái sự thông minh là cái sự phân biệt của đệ lục thức. Mà cái đó là nó trở ngại trên đường tu mình dữ lắm. Nếu mà người bén nhạy chừng nào thì vô nhập thất khó dữ lắm. Nó phan duyên dữ lắm, nghĩ đủ thứ á. Đó là nó là thông minh đó. Và Phật tử thọ giới, Bồ Tát gặp gia cảnh khó khăn có thể thực hiện đầy đủ giới này hay không thì tùy theo đó mà mình cố gắng. Cố gắng tối đa những cái gì không được. Rồi còn cái mà mình chưa làm được có nghĩa rằng là mình phải, thí dụ như là bắt buộc mình phải sám hối, phải sát sanh, ví dụ như vậy. Thì biết cái đó lỗi mà không làm thì không được. Ví dụ mình ăn chay trường rồi, mà nhà chồng con của mình khách khứa có đám xá, bắt mình phải mua thịt mua đồ phải về làm. Đó rồi bây giờ mà không thể từ chối được thì mình có thể là mà làm mà không theo cái ý thích vui vẻ của mình thì cái đó là không ngại. Mình phải sám hối ăn năn, mình hận mình là cái nghiệp nó nặng như vậy, ước gì chồng mình ăn chay đồng thuận với mình thì phước biết mấy, nhưng mà không được, mình ở cái nghịch cảnh như vậy thì cố gắng, thì cái đó thì cũng không ngại gì, nhưng mà cũng phải là cực chẳng đã thôi nha, chứ không phải là hài lòng, nó cực chẳng đã. Đó là những cái điều mà thầy ấy là thôi hết giờ nghỉ tuần sau ha. Giờ nó cũng hết rồi, thôi giờ để chúng ta nghỉ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não.